Ma Ngân, chương 515, hồi thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở An Kỳ Lạc Tinh, Tần Nhược Bạch tự nhiên trước tiên biết được tin tức liên quan tới sự án và phán quyết Tiêu Hoàng, xung quân Ma Duệ Tinh. Điểm này Tần Nhược Bạch không có bất kỳ dị nghị nào, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Hoàng yêu cầu được trở về Vũ Nhuận Tinh tế bái vong hồn, hắn không khỏi lại là đau đầu một trận. Tần Nhược Bạch tự nhiên biết Vũ Nhuận Tinh này rốt cuộc có ý nghĩa gì ở Nam Du Quận, chính là xào huyệt của Tiêu Hoàng. Nếu để Tiêu Hoàng trở về, nhân cơ hội tiến hành công kích hạm đội áp giải, nghĩ cách cứu viện Tiêu Hoàng, tình thế như vậy không thể nghi ngờ càng khó giải quyết hơn so với hiện tại. Thậm chí nếu Tiêu Hoàng lấy lại được tự do, hoàn toàn có thể chiếm lấy Nam Du Quận tự lập làm vương. Kết quả này quả thực Tần Nhược Bạch tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Thế nhưng tá phu ở trên tay người ta, hạm đội siêu cấp Tây Cương căn bản không có ý buông vũ khí, uy hiếp cũng chưa hoàn toàn giải trừ, nếu không chấp thuận có trời mới biết tá phu sẽ như thế nào, hạm đội siêu cấp Tây Cương sẽ có hành động gì. Hơn nữa Tiêu Hoàng tế bái vong hồn, chuyện này cũng không phải là chuyện gì quá phận. Truyền lệnh đi, phân phó cho đại mầu hạm của Lôi Cách và thánh điện kỵ sĩ đoàn của Hải Nhân Sách toàn quyền phụ trách áp giải Tiêu Hoàng, thẳng đến hạm áp tải hàng hóa tống xuất Tiêu Hoàng tới lãnh thổ Gia Đô Liên Hợp Thể, trên đường canh phòng nghiêm ngặt, bất luận kẻ nào nghĩ cách cứu viện Tiêu Hoàng cùng với binh biến đại quy mô. Đã biết, sư phụ, các nhân lên tiếng đáp, sau đó liền truyền tin tức cho Lôi Cách và Hải Nhân Sách. Dựa theo lẽ thường, tội phạm sau khi qua phán quyết còn cần trải qua rất nhiều vòng, mới bị áp giải tới chỗ xung quân. Nhưng đối với Tiêu Hoàng, tòa án quân sự Gia Vương có thể nói là cấp cho hắn phương tiện thật lớn, vừa phán quyết xong, liền tức khắc ra lệnh cho Ma Văn vận binh hạm Viết Văn Hào phụ trách áp giải, tức khắc xuất phát. Một khắc không ngừng chạy tới Vũ Nhuận Tinh cho Tiêu Hoàng tế bái hoàn thành, liền bằng tốc độ nhanh nhất áp giải Tiêu Hoàng ra Nam Du Quận, rồi từ phía đông Nam Du Quận chạy tới hướng Ma Duệ Tinh. Đại khái chỉ qua một giờ Tiêu Hoàng bị Tuyết Văn Hào áp giải, một khắc không ngừng hội hợp cùng đại mâu hạm Gia Thái Hào và hơn 50 chiếc ma văn chiến hạm, sau đó một đường tiến thẳng tới hướng Nam. Cùng lúc đó, La Kiệt và thành viên Thích Khách Minh trở về hạm đội siêu cấp Tây Cương, sau đó cũng rất nhanh đi theo đại mâu hạm Gia Thái Hào, cùng bay về hướng Nam Du Quận. Cảnh tượng áp giải đồ sộ như thế, đừng nói ở toàn bộ Phục Thản Đế Quốc, cho dù là toàn bộ Gia Đô Liên Hợp Thể, đều là cực độ hiếm thấy. Tần Nhược Bạch ở An Kỳ Lạc Tinh thông qua màn hình nhìn hạm đội khổng lồ trùng trùng điệp điệp đi đến Nam Du Quận, biểu tình trên mặt không có mảy may buông lỏng. Ở Tần Nhược Bạch xem ra, hết thảy chuyện này còn chỉ là một khởi đầu, phía sau mới là thời điểm thủ đoạn khảo nghiệm. Lúc này Tần Nhược Bạch đầu tiên phải lo lắng chính là nếu Tiêu Hoàng quay về Nam Du Quận, sau đó tiến hành phản kháng, thì nên làm gì bây giờ? Đương nhiên, điều này có thể tính rất nhỏ, Tiêu Hoàng không có khả năng lấy tánh mạng ra đùa. Nếu như thế, đợi Tiêu Hoàng đi rồi thì Nam Du Quận phải làm sao? Hiển nhiên, hiện tại Nam Du Quận không thể nghi ngờ đã sinh ra vết rạn nứt rất lớn với Phục Thản Đế Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ở Gia Vương Quận Tiêu Hoàng đã bị giới truyền thông chụp lên xú danh là một ma đầu khát máu, nhưng ở Nam Du Quận, hay nói chính xác là các tinh cầu xung quanh Vũ Nhuận Tinh, Tiêu Hoàng không thể nghi ngờ là một anh hùng dũng cảm phản kháng. Hiện tại Tiêu Hoàng đã bị đem ra xử án, dân chúng chung quanh Vũ Nhuận Tinh kia, chẳng lẽ không có cái nhìn khác đối với đế quốc sao? Bí mật thông báo xuống, từ An Kỳ Lạc Quận điều động 70 chiếc ma văn chiến hạm, binh sĩ tinh nhuệ 20 vạn tiến vào chiếm giữ Gia Vương Quận và khu vực biên giới Nam Du Quận, tiếp tục lệnh cho đại mau hạm Gia Thái Hào cùng với hạm đội Gia Vương, sau khi áp giải Tiêu Hoàng ra khỏi Gia Đô Liên Hợp Thể, tùy cơ mà hành động, nếu Nam Du Quận không có lòng thần phục liền từ hai hướng chính bắc chính đông, phát động công kích Nam Du Quận. Tranh thủ dùng võ lực đột nhập lại một lần nữa khống chế Nam Du Quận. Tần Nhược Bạch lạnh lùng trầm tư một lát, phát ra một loạt mệnh lệnh. Tần Nhược Bạch tự mình biết rất rõ Tiêu Hoàng là không có khả năng dễ dàng thần phục như vậy, xác định vững chắc hắn còn có mục đích khác không thể cho ai biết, cần phải phòng bị nhiều hơn mới được. Tóm lại Tần Nhược Bạch là không cho phép Nam Du Quận tách ra khỏi đế quốc. Theo Tần Nhược Bạch hạ đặt một loạt mệnh lệnh, lại nhìn quân đội An Kỳ Lạc Quận bắt đầu rối rít điều động, rồi rất nhanh đồng loạt hướng tới gần Gia Vương Quận. Tiêu Hoàng ở bên trong Tuyết Văn Hào, thái độ của hắn lúc này có vẻ bình thản rất nhiều, mở ra túi hành trang tùy thân, lấy ra bí tịch đế văn, mở ra liền bắt đầu hết sức chuyên chú nghiên cứu. Tiếp tục nghiên cứu làm thế nào có thể đột phá kỹ thuật đế văn năm hướng. Mà ở bên trong ma văn túi hành trang, Tiêu Hoàng còn có hai ống nghiệm máu kim quan điêu, đại khái còn có thể tu luyện 4 lần. Tuy nhiên, thời điểm này, Tiêu Hoàng không có khả năng sử dụng máu kim quan điêu tiến hành tu luyện, trước đây đã nói qua, sau khi dùng máu kim quan điêu, sẽ có 3 tiếng không thể khu động chiến văn. Tại chỗ này đưa mắt nhìn một vòng, toàn bộ đều là thánh điện kỵ sĩ đoàn, Tiêu Hoàng sao có thể buông lỏng cảnh giác. La Kiệt ở bên trong ma văn chiến hạm Ưng Chảo Hào thời điểm này đang bắt đầu không ngừng nhìn một tờ giấy nhỏ trong tay, đây là Tiêu Hoàng đưa cho hắn trước đó, bên trong ghi chép chi chít cách điều động quân sự cùng với phương án điều phối tài nguyên. La Kiệt tự nhiên nhất nghe theo, không ngừng thông qua ma văn thông tin mã hóa cao cấp phát ra chỉ lệnh cho Mạc Hy cùng với các vận tải hạm khác tiến hành công tác tương quan này. Nói trắng ra chính là vận chuyển toàn bộ đại bộ phận tài nguyên quý báu ở Nam Du quận đến Vũ Nhuận Tinh, hoặc chuyển đến mấy viên tinh cầu phụ cận Vũ Nhuận Tinh, hoặc dứt khoát đưa đến An Ni Á Tinh. Về phần mục đích của Tiêu Hoàng làm như vậy, dường như trừ hắn ra cũng chỉ có La Kiệt cùng với vài tâm phúc của Tiêu Hoàng biết mà thôi. Không thể phủ nhận một chiêu của Tiêu Hoàng này, tuyệt đối có thể nói rất tinh diệu, khiến mọi người đều không thể tưởng được. Chỉ có điều là làm như vậy đối với Phục Thản Đế Quốc có chút không trượng nghĩa, nhưng Phục Thản Đế Quốc có trượng nghĩa với Tiêu Hoàng sao? Chỉ cần hành động lần này thành công, Phục Thản Đế Quốc khẳng định sẽ biết cái gì kêu là thịt đau. Chẳng qua bên trong kế hoạch này, không có nói rõ Tiêu Hoàng làm thế nào để thoát thân. Điều này không thể nghi ngờ làm cho La Kiệt có chút lo sợ bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, nói cái gì cũng phải cứu Tiêu Hoàng ra mới được. Để Tiêu Hoàng lẻ loi một mình đi tới Ma Duệ Tinh rất nguy hiểm. Ở địa phương đó tuy rằng rất ít người biết, nhưng người bị xung quân tới đó gần như thuần một sắc đều từ nay về sau im bặt tin tức. Có thể nói là ngục giam công cộng hiếm thấy trong thái qua vũ trụ. Bì Nặc nhìn La Kiệt nhẹ giọng nói. Điều này ta đương nhiên biết, thật sự không được chờ chúng ta trở về lại địa bàn, liền liều mạng với đại mầu hạm gia Thái Hào, có thánh điện kỵ sĩ đoàn thì giỏi lắm sao? Quân đoàn thiên dực thứ 5, không phải cũng giống nhau bị chúng ta tiêu diệt sao? Bên trong hai mắt La Kiệt hiện lên một chút hàn quang. Tiếp theo La Kiệt lại tiếp tục cầm lấy ma văn thông tin, sử dụng hệ thống mã hóa cao cấp phát ra lời kêu gọi Mạc Hy, bảo hắn ở bên trong căn cứ quân sự Bối La chuẩn bị một chút. Ước chừng trải qua 5 ngày bay, đại mau hạm gia Thái Hào lo lắng đề phòng, rốt cục đến Vũ Nhuận Tinh. Lôi Cách ở trong phòng điều khiển chính ra Thái Hào khổng lồ, nhìn hình dáng Vũ Nhuận Tinh từng chút hiện ra, sắc mặt Lôi Cách trở nên vô cùng nghiêm trọng, thần kinh căng thẳng. Lôi Cách thậm chí có một loại cảm giác Tiêu Hoàng sắp bắt đầu hành động, bởi vì Lôi Cách có thể nhìn thấy rõ ràng, Ưng Chảo Hào cùng mấy chiếc ma văn vận binh hạm, đã đồng loạt tăng tốc dẫn đầu tiến vào Vũ Nhuận Tinh. Một màn như vậy, không thể nghi ngờ làm cho thần kinh của Lôi Cách càng căng thẳng. Trường quan, dự tính 20 phút sau, chúng ta có thể đến quỹ đạo của Vũ Nhuận Tinh. Hướng dẫn viên gia Thái Hào, nhẹ giọng báo cáo với Lôi Cách. Biết rồi, Lôi Cách biểu tình nghiêm túc nhẹ giọng đáp lại một tiếng, sau đó liền cầm lấy dụng cụ phát thanh nối liên lạc với Hải Nhân Sách. Lôi Cách tướng quân, có chuyện gì? Tiếp nối liên lạc, Hải Nhân Sách nhẹ giọng hỏi. Nhớ kỹ, sau khi đến Vũ Nhuận Tinh, tất cả thành viên Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn, phải một khắc không ngừng đi theo Tiêu Hoàng. Nếu binh sĩ Nam Du quận có dấu hiệu mưu đồ gây rối, không ngại đánh chết Tiêu Hoàng ngay đương trường. Lôi Cách nhẹ giọng nói với Hải Nhân Sách, bởi vì bản thân Lôi Cách biết rõ, nếu thả Tiêu Hoàng về Vũ Nhuận Tinh, đó chính là thả hổ về rừng, sẽ dẫn tới một hậu quả đáng sợ như thế nào. Thậm chí ngay cả bọn họ cũng phải bị thương nặng, nhưng còn tá phổ tướng quân làm sao bây giờ? Hải Nhân Sách ít nhiều có chút cô kỳ, đến lúc đó rồi nói sau. Đương nhiên, ta cũng không muốn chuyện như vậy phát sinh. Nhưng tóm lại chính là phải không tiếc hết thảy cái giá phải trả, không thể để Tiêu Hoàng trở lại hạm đội siêu cấp Tây Cương, trong cái giá phải trả này bao gồm tá phu tướng quân. Lôi Cách tiếp theo nhẹ giọng nói, đồng dạng đây cũng là ý của Tần Nhược Bạch, bởi vì hiện giờ chỉ nói riêng về uy hiếp giá trị của Tiêu Hoàng đã vượt qua tá phu. Rất nhanh, Tuyết Văn Hào giam giữ Tiêu Hoàng, liền chậm rãi xuất hiện ở bên ngoài tầng khí quyển Vũ Nhuận Tinh, tiếp theo liền điều chỉnh tư thái, từng chút một tiến thẳng vào trong tầng khí quyển Vũ Nhuận Tinh. Lại lần nữa nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này, Tiêu Hoàng ở trong phòng giam, không kềm được nhẹ đứng lên, bên trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, nơi này là quê hương của hắn. Ở Bắc Bán Cầu hiện giờ đang ở vào cuối mùa đông, từ trên cao nhìn xuống, mặt đất toàn là tuyết trắng, bông tuyết nhẹ nhẹ rơi, làm cho mảng thế giới này tăng thêm một chút thương cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hoàng nghĩ tới tình cảnh lúc trước khi mình rời Thái Ngỗ Thành ra đi, không kiềm lòng được trên mặt Tiêu Hoàng thoáng hiện lên một chút yêu sầu. Mười mấy phút sau, Tuyết Văn Hào cùng với 7-8 chiếc vận binh hạm của Gia Vương Tinh liền lần lượt hạ xuống khu neo đậu chiến hạm ở bên trong căn cứ quân sự Bối La. Ngày sau đó, lại nhìn thành viên Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn đều ra khỏi vận binh hạm, bắt đầu giải rác bố trí ở chung quanh, phòng ngừa binh sĩ Nam Du quận giải cứu Tiêu Hoàng. Nhưng mà khiến thành viên thánh điện kỵ sĩ đoàn không nghĩ tới chính là, ngay trong nháy mắt bọn họ vừa mới đi ra, nghênh đón bọn họ không phải là binh sĩ Nam Du quận, mà là bình dân cuồn cuộn mãnh liệt một số có vẻ xúc động tình cảm quần chúng. Tiêu tướng quân vô tội, tiêu tướng quân là anh hùng đế quốc, Cố Hoành thần chết tiệt, đế quốc ngu xuẩn. Gần như ngay trong nháy mắt thánh điện kỵ sĩ đoàn vừa mới đi ra, ước chừng mấy chục vạn bá tánh bình dân, liền phát ra khẩu hiệu vang dội như thế, bọn họ đều là từ bốn phương tám hướng chung quanh Vũ Nhuận Tinh tụ tập đến đây. Cách chương.